hôm nay lần đầu tiên tôi tới thăm tại cái chùa này gọi là Đạo Tràng Chân Như, và được gặp quý Phật tử có mặt tuy không nhiều nhưng cũng là người có thiện tâm thiện chí đối với đạo. Tôi nói chuyện với quý vị một vài vấn đề nhỏ để cho quý vị nghe hiểu được cái chủ trương của chúng tôi trên đường tu. Bởi vì đa số người không hiểu rằng chúng tôi tu thiền, hay là chúng tôi chủ trương tu thiền, nó có cái gì khác với các cái vị đang dạy thiền hiện tại không, và có khác với thiền nguyên thủy, khác với các cái môn thiền mà của thời xưa hay không. Thì hôm nay tôi giải bài một phần nhỏ để cho quý vị hiểu biết rằng vấn đề này nói ra thì chỉ một thiểu số dễ thâm nhập, còn đa số thì khó một chút. Hồi xưa tôi đọc sử Phật, tôi rất là nghi ngờ tại sao Đức Phật có cái tâm đại từ đại bi ra đời để cứu độ chúng sanh, mà khi ngộ đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi, Ngài lại chù trừ không muốn đi giảng dạy, đợi chư thiên đến đôi ba phen nài nỉ yêu cầu Ngài dùng phương tiện để đi giáo hóa chúng sanh, cuối cùng Ngài mới đồng ý dùng phương tiện. Rồi sau đó Đức Phật mới đến vườn Lộc Uyển giảng pháp tứ đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe, và bắt đầu có tăng đoàn. Thì tôi nghĩ rằng Phật lý đáng thành đạo rồi thì Ngài phải sốt sắng đi giảng liền, mà tại sao Ngài không muốn dạy? Thì trong khi đó chư thiên bạch Ngài, yêu cầu Ngài đi giảng, thì Ngài có nói: vì cái thấy của ta nói ra mọi người không thể hiểu được, cho nên Ngài không muốn nói. Ngày cuối cùng nài nỉ Ngài dùng phương tiện, thì từ đó về sau Ngài mới mở phương tiện đi giáo hóa. Đó là một cái điều tôi nghi ngờ, nhưng mà bây giờ tôi thấy rất là rõ ràng, không còn nghi ngờ nữa. Sau khi đi giải pháp tứ đế tu thì chư tỳ kheo nào tu đúng theo pháp tứ đế Phật dạy thì sẽ chứng được cái quả A-la-hán là vô sanh, tức là không còn sanh trở lại nữa, nhập Niết Bàn. Như vậy thì tu để chứng được quả vô sanh hay là quả Niết Bàn, và sau này chư tổ dạy tu có hơi khác, không biết hai bên nó có phù hợp nhau không. Ví dụ như sau khi Đức Phật đi giảng một thời gian, Phật tử đều thâm nhập giáo lý của Ngài. Rồi một hôm nọ trên hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, nhìn khắp hội chúng, không ai có gì hết, ai cũng ngơ ngác. Nhưng mà khi nhìn tới Ngài Ca Diếp, Ngài liền mỉm cười. Mỉm cười thì Phật bảo rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, hôm nay trao cho Ca Diếp. Như vậy thì gọi là Phật ấn chứng cho ngài Ca Diếp làm tổ thứ nhất ở Ấn Độ. Thì quý vị thấy cái gì lạ vậy? Trong hỏi đưa cành hoa lên, không nói một lời. Rồi tới khi ngài Ca Diếp, Đức Phật đưa mắt nhìn từng người đến ngài Ca Diếp thì ngài thấy Phật nhìn ngài, cái ngài cười lên thì được truyền tâm ấn. Có lạ chưa? Như vậy thì ta không hiểu Đức Phật dạy cái gì cho ngài Ca Diếp, mà sau này khi ngài Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì một hôm ngài A Nan hỏi ngài Ca Diếp: thưa sư huynh, Đức Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh, còn có truyền cái gì riêng không? Thì lúc đó ngài Ca Diếp liền gọi A Nan. Ngài A Nan dạ, cái nói cây phướng trước chùa ngã. Thế ngài A Nan ngộ liền, biết cái truyền riêng. Lạ lùng chưa? Đó là cái hệ thống thiền tông truyền từ tổ Ca Diếp đến tổ A Nan, và sau này cuối cùng là tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa. Khi đến Trung Hoa, tổ Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế nói chuyện, ông không thông cảm, ông không hiểu, cho nên ngài mới tới chùa Thiếu Lâm để ngồi xây mặt vào vách 9 năm trời như vậy. Thì sau đó thì có một người tên là Thần Quang đến cầu học, nhưng mà khi đến thì thấy ngài ngồi xây mặt vào vách không nói rằng gì hết, làm sao học? Cho nên ngài Thần Quang liền đứng ở ngoài trời. Đêm đó là mùa đông, tuyết xuống tới đầu gối, mà ngài cứ đứng thản nhiên. Đến sáng ra, tổ Đạt Ma xoay đầu ra nhìn, thấy ngài như vậy, liền hỏi rằng: ông vì việc gì mà để dùng phương tiện nhỏ nhất này để cầu xin? Thì ngài Huệ Khả thưa rằng: con vì cầu được pháp môn Cam Lồ để tu hành được giải thoát. Thì bị tổ vỡ, tổ nói rằng muốn giải thoát sanh tử thì phải học như các vị Bồ Tát thuở xưa, có khi phải hy sinh cả thân mạng, có khi phải làm lấy cái giường, lấy thân làm giường cho bậc thầy ngồi, có khi thì phải làm tất cả cái khó khổ. Bây giờ ông chỉ dùng một chút ít phương tiện nhỏ vậy mà cầu được sao? Thì sử nói rằng ngài liền đi lẻn xuống nhà bếp, lấy cái dao, mượn cái dao chặt một cánh tay tỉnh dâng lên. Nó thưa rằng: đây là con xin dâng cái này để cầu đạo. Thì tổ Đạt Ma khen: khá đó, cho nên đặt tên là Huệ Khả. Mà điều này chắc rằng mấy ông bác sĩ không tin đó, phải không? Chặt cái cánh tay mà không là băng bó mà đem tay lại dâng, thì lúc đó làm sao chịu nổi. Nhưng mà vì tôi cho rằng đây là một lý do, một lý do để khích lệ người muốn cầu đạo thì phải quên mình, không tiếc thân mạng, cầu đạo mới được, chứ không phải sơ sài mà cầu được. Đó là một cái tượng trưng, chứ còn nói thật thì tôi cũng không chịu. Nhưng mà vì sử ghi thì tôi phải nói như vậy. Nếu mà nói khác thì người ta nói tôi nói sai.